Như thế, chúng sanh lấy cảnh của Phật A-di-đà làm bản chất tăng trưởng, để từ sáu căn thanh tịnh của mình phát khởi sáu trần trang nghiêm, để biết người ta định nói cái gì đã, rồi mình mới giảng nghĩa được rõ. Bây giờ lấy cảnh của Phật làm bản chất. Thế nào là lấy cảnh của Phật làm bản chất? Nói cái chữ bản chất, thế thì dĩ nhiên là phải có cô Viên Trí làm bản chất, rồi cái nhận thức của cô Viên Diệu mới thấy hình cô bạn cô Viên Trí, có không? Thế cho nên cô Viên Trí là bản chất này, bản chất tăng thượng. Tăng thượng là làm sao, phải không? Như bây giờ cô nhìn cô Viên, cô nhìn đây, cô thấy cô Viên Trí thì phải có cái da thịt của cô Viên Trí làm bản chất, rồi cô duyên vào cô mới thấy cái hình đó, phải không? Cái nhìn nhận được chữ bản chất rồi, bây giờ giảng thêm hai chữ tăng thượng. Thế nào là bản chất tăng thượng? Thêm lớn lên, thượng là cao, là lớn, tức là nó giúp cho thêm lên, hoặc là thêm to lên, thêm lớn lên, thêm rõ rệt lên, thêm tốt đẹp đi, thì nó đều là gọi là tăng thượng. Thế bây giờ bản chất đã đành, và như cô Viên Diệu mà nhìn cô Viên Trí thì là có cái bản chất để cho mình thấy cái hình. Xong rồi, bây giờ ở bên cực lạc ấy, cái cảnh giới ở bên cực lạc ấy là bản chất tăng thượng cho cô là thế nào? Bản chất tăng thượng tức là đang nói đến phần sự, chứ không phải nói chuyện về phần lý. Sự tướng nó đang hiện lên đây này. Đấy. Thì nó cần cái bản chất mà lại là bản chất tăng thượng, nghĩa là nó đã giúp mà nó lại giúp thêm nữa. Đấy. Như cô Viên Trí là cái bản chất để cho cô Viên Diệu thấy một cái hình, đó là có cái bản chất. Thế nhưng mà không phải là bản chất tăng thượng, còn ở bên cực lạc ấy thì là cái bản chất tăng thượng, nghĩa là nó đã giúp mà nó lại còn giúp thêm lên nữa. Chữ tăng thượng tức là thêm lên nhiều nữa thì gọi là tăng thượng. Thế thì cái cảnh ở bên cực lạc, như bây giờ cô Viên Trí nhìn ra cái sông thì thấy cái sông, và cũng phải có nước làm bản chất ở đấy thì cô Viên Trí mới trông thấy cái sông, có không? Rồi trông thấy cái núi có nhờ bản chất không? Đấy, thì ở bên cõi ta bà này phải có cái bản chất để cho cô Viên Diệu thấy được cảnh. Nhận cái chữ bản chất rồi, bây giờ nhận hai cái chữ tăng thượng. Là ở bên cực lạc ấy thì cô có cái bản chất tăng thượng để cô thấy được cảnh trang nghiêm, còn ở bên này ấy thì có cái bản chất tăng thượng để cô thấy được cái cảnh ô trược. Thế là thế nào? Thì cái chữ tăng thượng là thế nào? Đất bằng phẳng bằng bảy báu không? Thì cô thấy thế nào? Lồi lõm những cát, những bụi. Đấy. Thế thì đấy là bản chất tăng thượng để cho cô thấy cái gì? Cô thấy cái cảnh này là cảnh khổ. Nhìn thấy con chó tai cứ nghe cả ngày chúng nó cãi nhau loảng xoảng ở bên kia kìa. Thì đó, những cái âm thanh ấy là bản chất tăng thượng để cho cô thấy được cái cõi ta bà là cái đáng khổ, là cái khổ. Tại sao cô nghe mấy con chó nó cãi nhau lùng cùng ấy, cô lại gọi là bản chất tăng thượng để cho cô thấy cái khổ cõi ta bà. Nhân nghe cái tiếng chó, nghe cái âm thanh, biết là đây là những cái con vật đọa lạc, nó khổ lắm rồi mà nó lại còn cứ cắn nhau cả ngày. Đấy. Thì cô nghe như thế thì cô thêm được, chẳng những là có cái bản chất của cái cảnh giới, mà cô thêm được cái tâm, cô thấy thấm thía cái đau khổ của cái cõi ta bà. Thế cho nên gọi là tăng thượng. Thế thì bây giờ cái bản chất tăng thượng ở bên cực lạc, có cái bản chất tăng thượng để cô thấy cảnh giới trang nghiêm, nghĩa là thế nào? Cảnh ở bên đó là cảnh từ tâm của ông A-di-đà nó hiện ra. cho nên đất ấy, nó làm bằng hoặc là vàng hoặc là lưu ly, nó trong suốt. Cho nên trong 16 cái phép quán tưởng lên cực lạc, các ngài dạy mình phải quán cái phương Tây nó toàn là bằng nước đá, tức là băng, gọi là băng. Băng tức là cái nước đá nó trong suốt mà nó lại lấp lánh ánh sáng. Thế thì đất ở bên ấy là cái loại đất như thế. Thế thì cái bản chất của nó đã là cái thứ thanh tịnh, cho nên mình nương vào cái bản chất ấy, mình mới thấm thía cái ý vị thanh tịnh của cái cảnh giới Phật, cho nên gọi là tăng thượng. Thế thì chúng sanh lấy cảnh của Phật A Di Đà làm bản chất tăng thượng, để từ sáu căn thanh tịnh của mình phát khởi sáu trần trang nghiêm. Ở bên này phải tu cho sáu căn mình thanh tịnh, niệm Phật mà không còn bận lòng đến tham sân si nữa thì đó là sáu căn thanh tịnh rồi. Thế thì mình có cái sáu căn thanh tịnh của mình làm nhân, rồi sang bên ấy gá chất vào cái cảnh tăng thượng ở bên ấy, nó là cái duyên. Nhân của mình đã thanh tịnh mà cảnh ở bên ấy lại sẵn thanh tịnh nữa. Thế cho nên mình đủ nhân đủ duyên thanh tịnh thì nó mới hiện ra cái sáu trần thanh thanh tịnh. Đồng Nam hiểu thế nào nói lại. Thôi bây giờ nói sáu là nhiều quá, cứ nói một cái nhẫn căn đi đã. Cô có cái con mắt thanh tịnh nhờ cái nhẫn căn thanh tịnh của cô. Nhẫn căn thanh tịnh nghĩa là trông cái cảnh không có tham, không có sân, không có si. Là ba cái đó, tiêu ba cái độc ấy. Thế cô được cái nhẫn căn thanh tịnh ở bên này. Cô chuyên niệm Phật rồi, cho nên cô nhìn những cảnh xung quanh cô không tham, không sân, không si, chuyên thấy Phật Di Đà. Thì đó là nhẫn căn thanh tịnh. Thì sang tới bên ấy sao? Thế cho nên cô mới thấy được cái cảnh cực lạc. Thế và đây là giảng rõ cho mình thấy như thế, do cái nhân duyên ấy, chứ không phải bỗng nhiên mà mình được hưởng. Nó phải có nhân và có duyên. Nhân ấy là mắt của cô là mắt thanh tịnh. Thế rồi cô lại nhìn cái cảnh ở bên ấy, cái đất ở bên ấy là bản chất thanh tịnh nó thành. Cho nên cô nhìn cô mới thấy cái cảnh cực lạc được. Cũng như bây giờ mắt cô nhìn nó phải có cái bản chất của cô viên trí ở trước mặt, thì cô mới thấy hình của viên trí được. Thế sang bên ấy có cái bản chất, nhưng mà cái bản chất này lại là bản chất thanh tịnh sẵn rồi. Thế cho nên cô mới thấy được cái cảnh thanh tịnh là cảnh cực lạc. Chứ nếu cái mắt của cô nhẫn căn không thanh tịnh thì chắc là có gặp cái cảnh, cái bản chất thanh tịnh ở bên ấy, cô cũng không thấy được cảnh thanh tịnh đâu. Cũng như là cùng ở đây một con sông mà siêu thiên ấy thì thấy là lưu ly, chúng mình ấy thì thấy là nước, mà quỷ thì thấy là máu mủ. Đó, cho nên phải cái nhẫn căn thanh tịnh, nhìn đại duyên là cái cảnh bản chất nó cũng thanh tịnh, thế thì cái cảnh giới nó hiện ra mới là cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh. Còn nếu mà cái nghiệp, cái mắt quỷ mà đưa sang cực lạc ấy, nó có thấy cái cảnh cực lạc không? Nó thấy cảnh của nó. Cho nên phải nhờ nhân, nhờ duyên. Đây nói là nhân đã thanh tịnh, mà cái duyên ấy thì lại tối thượng thanh tịnh, cho nên mình mới được hưởng cái cảnh ấy. Hoàn toàn của Phật là của chúng sanh, là cái câu này tiếp với cái câu trên, cho nên người ta để nguyên một đoạn, ta không có ngắt. Nó tiếp với cái câu cô Đồng Nam vừa giảng. Vì cái lý do cái câu của cô Đồng Nam vừa giảng ấy, cho nên rằng mình mới thành của chúng sanh. Hoàn toàn của Phật là của chúng sanh. Không nhấn vào cái chuyện nhân, cái chuyện nhân thì ai cũng hiểu, nhưng mà đây nhấn vào cái chuyện duyên. Hoàn toàn của Phật, Phật là duyên đấy chứ. Thế hoàn toàn của Phật bây giờ thành của chúng sanh, tức là nói về cái chứ còn cái chuyện mà chúng ta sáu căn thanh tịnh để hưởng cảnh thanh tịnh thì cái này dễ hiểu, ai biết. Nhưng bây giờ trong đây nó có cái chuyện cái bản chất tăng thượng. nhờ cái bản chất tăng thượng này mới thấy được cõi cực lạc, chứ không những là sáu căn thanh tịnh của mình, mà phải nhờ cái duyên, cái kia hoàn toàn của Phật là thế nào, tức là cảnh cực lạc là cái duyên. Còn chúng sanh ấy thì sáu căn của nó là của nó rồi, là nhân. Thế bây giờ nó sang bên cực lạc mà nó thấy được cái cõi cực lạc như thế là nó hưởng trọn vẹn chứ gì. Nhưng mà công phu của ai? Công phu của Phật mới có cái duyên tăng thượng, mới có cái bản chất tăng thượng. Thế họ chỉ dùng sáu căn thanh tịnh của họ làm nhân. Bây giờ họ ở cái cảnh giới của Đức Di Đà, do cái công phu tu của Đức Di Đà, mà bây giờ họ được hưởng trọn vẹn cái cảnh cực lạc, họ được hưởng cái cảnh đó. Thế cho nên nói là hoàn toàn của Phật bây giờ thành là của chúng sanh. Công lao của Phật làm cái bản chất tăng thượng, chúng sanh đem sáu căn thanh tịnh tới, dùng cái bản chất tăng thượng ấy mà thành ra được hưởng hoàn toàn cái cảnh giới của mình. Một nửa là công phu của Phật. Chúng sanh thì có cái nhân mà phải mượn cái duyên này. Mà cái duyên này là cái công của Phật A-di-đà. Thế cho nên bao nhiêu công phu của Phật coi như cho chúng mình, chúng mình mới được hưởng. Chứ nếu mình chỉ có sáu căn thanh tịnh mà lại không có cái duyên tốt này thì mình chưa chắc đã cái cảnh cực lạc đã hiện ra. Chúng ta vừa nói đấy, ở đây để nguyên vào cái đoạn hai cái chữ hoa sen này, tức là giải nghĩa cái chữ hoa sen đó, thì cái câu này đầu đuôi thế nào này, mà sao đặc biệt lấy cái hoa sen làm đại diện cho cả cái cảnh cực lạc. Đó là cái chánh báo của chúng mình đấy, chính cái chánh báo của những người vãng sanh từ hoa sen mà ra. Cho nên cái từ lúc bắt đầu vào thai mà cho đến về sau sống, thì cái cảnh lấy cái hoa sen này làm đại diện cho cả cái cõi gì đấy, bởi vì nó gồm cả chánh báo lẫn y báo. Cái thân ở hoa sen ra hoàn toàn là ngậm cái chất của cái hoa sen, lấy cái hoa sen làm bào thai, cho nên cái thân nó hoàn toàn là thoát chất từ cái hoa sen ra. Thế, rồi lại ngồi trên ở trong cái hoa sen. Cái hoa sen là cả cả chánh báo lẫn y báo. Thế cho nên dùng một cái, ở đây giảng cái chữ hoa sen, cho nên tổ mới kỹ lưỡng giảng cẩn thận như vậy. Vậy bây giờ con y theo cả cái đoạn này, con tổng quát, con nói lại giải nghĩa cái chữ hoa sen, y theo cả cái đoạn này là giải nghĩa. Thay vì nói cả cõi cực lạc, bây giờ nói một cái hoa sen, vì cái hoa sen nó đại diện cho tất cả, cả chánh báo, cả y báo. Thế cho nên thay vì nói cõi cực lạc thì bây giờ mình nói cái hoa sen, để con giảng cả cái đoạn này. Phật tổ, đây là tổ muốn giải thích cho chúng ta, để chúng ta nhận nghĩa hai cái chữ hoa sen. Thì bây giờ cái thân ở bên cực lạc ấy, từ hoa sen ra đấy, thì bây giờ cái hoa sen này với cái thân hoa sen, tức là bào thai, thì thế nào? Hoàn toàn là do công phu tu hành thanh tịnh của con mà có được không? Sao? Cái sáu căn thanh tịnh của con, phải không? Nó gá vào cái hoa sen. Đó. Thì sáu căn thanh tịnh của con là do công phu của con trong trời. Thế bây giờ đến gá vào cái hoa sen thì có phải thật là công đức của con nó hiện ra cái hoa sen không? Hay là phải nương công đức của ai nữa? Đó. Cái hoa sen ở bên đó đấy, nó hiện lên là do cái tâm niệm Phật thanh tịnh của con bên này, con niệm bên ấy cứ dần dần thành hình cái hoa sen. Nhưng cái hoa sen ấy nó phải mượn cái gì nó mới thành được? Bản chất ở bên ấy làm sao mà thành cái hình hoa sen? Cũng như bây giờ con có cái hạt mít ở đây mà con dòng sang vườn của ông Oanh, thì con cũng cái hạt mít của con thật, nhưng mà nó phải mượn cái gì?
Bác hai mượn bác
mận đất của ông Oanh đó. Thế cho nên cái bản chất của cái cây mít ngày mai của con ấy là toàn là phải mượn cái gì? Mượn đất của ông Oanh hết đó. Thế thì bây giờ đây con sang bên đấy, ở bên này con cứ mỗi niệm thì nó thành một cái hoa sen thật. Thì cái hoa sen của con cứ một ngày một lớn một thêm tươi, cái đó là do cái niệm của con thật. Nhưng mà cái niệm của con ấy thì nó chỉ là nó có một cái coi như cái khả năng để nó thành hình thôi, nhưng mà phải có cái bản chất nó gá vào. Thì cái bản chất là của ai? Đó, cái không khí ở bên đấy là của ông A Di Đà, cái công phu tu của ông A Di Đà với cái nguyện của ông ấy. Thế cho nên do cái phần nguyện của ông ấy là cái cảm, mà cái phần thanh tịnh của con ấy cũng cầu về bên ấy, đó là cái ứng, do cảm do ứng cho nên mới thành tựu được cái hoa sen đó. Cho nên cái sáu căn trang nghiêm của con ấy là nhân, nhưng mà phải có cái duyên là cái bản chất tăng thượng ở bên đó. Mà cái bản chất tăng thượng ở bên ấy chính là cái nguyện lực của Phật Di Đà. Thế cho nên nói là hoàn toàn của Phật. Mà bây giờ cái hoa sen ấy người ta có nói là của Phật A Di Đà nữa không? Mà người ta bảo là gì? Biết là cô Huệ Hảo, nhưng mà sự thật là có mượn cái bản chất tăng thượng của Phật Di Đà. Thì bây giờ người ta nói rõ cái việc này, tổ nói rõ cái việc này ra để làm gì? Tại sao từ đây tổ phải tỉ mỉ mà chỉ cho con cái chỗ ấy để làm gì? Cho nên cái bông hoa này không phải hoa thường, cái bông hoa này không phải là hoa thường, không phải chỉ một mình cái công phu tu hành của mình thanh tịnh mà được, mà là công phu từ trải không trăm ngàn vạn ức kiếp của Đức Di Đà, của cái chí nguyện hùng vĩ, cái những công hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà góp mà thành, chứ không phải cái hoa sen này không phải chuyện thường.